Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sanghika, số 1425, trọn bộ 4 tập. Việt dịch: Thượng tọa Thích Phước Sơn. Chính nghĩa: Hòa thượng Thích Động Minh. Tập 3, quyển 21 đến quyển 30, tái bản lần thứ 5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La, Sa Môn Pháp Hiển, dịch vào thời Đông Tấn. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Phật lịch 2562, Dương lịch 2018. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri. Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sanghika. Tập 3, Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La, người Thiên Trúc và Sa Môn Pháp Hiển, dịch vào thời Đông Tấn. Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 21. Nói rõ phần thứ 10 của 92 pháp đơn đề. 89. Giới vô cớ vu khống người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử được tăng cử làm quản lý trong coi chính việc như trước đã nói. Cho đến Đà Phiêu Ma La Tử có ngón tay út bên phải phóng hào quang sáng, theo thành phần mà giao phòng. A Luyện Nhã ở chung với A Luyện Nhã, Khất Thực ở chung với Khất Thực, Y Phấn Tảo ở chung với Y Phấn Tảo, người ăn một lần ở chung với người ăn một lần, thường ngồi ở chung với người thường ngồi, ngồi ở chỗ trống ở chung với người ngồi ở chỗ trống, nệm cỏ ở chung với người nệm cỏ, đọc kinh ở chung với người đọc kinh, pháp sư ở chung với pháp sư, học luật ở chung với người học luật, A-la-hán ở chung với A-la-hán, tam minh ở chung với tam minh, lục thông ở chung với lục thông, không oai nghi ở chung với không oai nghi. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo nói với Đà Phiêu: Thưa trưởng lão, cho 6 người chúng tôi ở chung một chỗ. Đợi vị hạ tọa thấp nhất trong nhóm của các thầy đến lượt nhận phòng, rồi tùy ý mà ở chung. Khi người bạn hạ tọa của họ đến phiên được căn phòng xấu, giường nằm, giường ngồi, gối nệm các vật đều xấu xí cũ kỹ, và phòng ăn riêng cũng thô sơ tồi tàn, họ bèn bảo nhau: Trưởng lão Đà Phiêu như là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, giao cho chúng ta căn phòng xấu xí, thức ăn tồi tệ. Nếu vị trưởng lão này còn sống lâu trong đời sống phạm hạnh, thì chúng ta còn bị đau khổ vô cùng. Nhưng Thế Tôn chế giới không cho phép vu cớ vu khống người khác, phạm tội Ba La Di. Nay ta hãy vu khống ông ấy, phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Đoạn, họ đi đến chỗ Đà Phiêu, nói như sau: Trưởng lão, ông phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Tôi không phạm tội đó. Có ai ăn trộm mà lại tự bảo mình là kẻ trộm? Thế nhưng, ông đã phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Đoạn, họ đến chỗ vắng, đi đến chỗ nhiều người, đi đến giữa chúng tăng, vu khống tỳ kheo Đà Phiêu, phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Khi ấy, tỳ kheo Đà Phiêu bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền hỏi: Ông có việc đó không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông không có tội ấy. Thế Tôn biết ông thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tuy Thế Tôn biết con vô tội, nhưng mong Thế Tôn hãy khiến cho những người kia cũng tin như vậy, chớ để họ vu khống mãi mà mất lợi ích. Vậy hãy gọi nhóm 6 tỳ kheo đến đây. Khi họ đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc kể trên. Các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thí Tôn. Đó là việc ác. Các ông không từng nghe ta dạy phải sinh lòng cung kính, dùng thân, miệng, ý thương xót các vị đồng phạm hạnh hay sao? Nay vì sao các ông lại vô cớ vu khống người khác, phạm tội Tăng già Bà Thi Sa? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo vì giận dữ không vui mà vu cứ vu khống tỳ kheo khác, phạm Tăng già Bà Thi Sa, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Giận dữ gồm 9 việc não loạn và vô cớ nổi giận. Việc thứ 10 là uất hận, thì kẻ phàm phu và người đang học vẫn còn. Nhưng tâm không vui thì A-la-hán vẫn còn. Vô cớ, việc đó vốn không có, không thấy, không nghe, cũng không nghi. Tăng già Bà Thi Sa, nếu vu khống 1 trong 13 việc này thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Khi có sự tức giận nhau giữa 2 tỳ kheo thanh tịnh và không thanh tịnh, rồi người thanh tịnh hỏi người kia: Thầy thấy tôi phạm tội nào trong 13 việc, tội thứ nhất hay tội thứ hai? Người kia không thấy, không nghe, không nghi, không chắc chắn, mà ở chỗ vắng, chỗ nhiều người, giữa tăng chúng, nói như sau: Tôi thấy thầy phạm tội Tăng già Bà Thi Sa. Tôi nghe thầy phạm tội Tăng già Bà Thi Sa. Tôi nghi thầy phạm tội Tăng già Bà Thi Sa. Nhưng nghe không đúng sự thật, căn cứ không đúng, nghi không đúng sự thật. Những điều đã thấy, nghe và nghi đó đều hư dối. Thấy, nghe và nghi không phải như vậy, mà đối diện 4 mắt nhìn nhau, nói lời hủy báng, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu người kia thanh tịnh mà mình tưởng là không thanh tịnh, rồi vu khống họ phạm tội thâu lan giá. Muốn xua đuổi họ thì phạm tội ba dạ đề. Nếu người kia không thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh, rồi vu khống họ phạm tội việc tỳ ni, muốn xua đuổi họ thì phạm tội thâu lan giá. Nếu người kia thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh, rồi vu khống họ phạm tội thâu lan giá, muốn xua đuổi họ thì phạm tội ba dạ đề. Nếu vu khống tỳ kheo thì phạm tội ba dạ đề, vu khống tỳ kheo ni thì phạm tội thâu lan giá, vu khống thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni thì phạm tội việc tỳ ni, vu khống người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 90. Giới xoay vật của tăng về người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, khi ấy có vị tỳ kheo khất thực, đến giờ bèn khoác y, cầm bát, tuần tự vào thành khất thực, đến một nhà kia, có một người đàn bà nói: Thưa tôn giả, đến ngày mổ, con sẽ cúng dường trai phạn và y phục cho chúng tăng. Lành thay ưu bà di, nên kiếp thời vì thân mạng và tài sản mà tu ba pháp kiên cố, thường xuyên tu tập, chớ nên trì hoãn. Sau khi khất thực xong, tỳ kheo trở về tinh xá, nói với các tỳ kheo khác: Này các trưởng lão, tôi mách với các vị một việc tốt. Việc tốt gì thế? Gia đình kia đến ngày ấy sẽ cúng dường trai phạn và y phục cho chúng tăng. Lúc ấy, Nanda và Ưu Ba Nanda ở cách đó không xa, nghe nói thế, liền hỏi: Nhà ấy ở đâu? Tên họ là gì? Cửa ngõ xoay về hướng nào? Hỏi đầy đủ và biết rõ các việc xong, sáng sớm hôm sau, hai người đi đến nhà ấy, nói với Ưu Bà Di: Tôi nghe có tin tốt lành. Tôn giả nghe được tin gì vậy? Bà định cúng dường trai phạn và y phục cho chúng tăng, có đúng thế không? Lúc đầu con có tâm nguyện ấy, nhưng e nửa chừng gặp những trở ngại, chẳng biết có thành tựu được không? Ưu Ba Nan Đà liền bảo Ưu Bà Di, bà nên đem chiếc y ấy mà cúng dường cho Nan Đà. Nhà con không có vật gì khác nữa, chỉ có chiếc y này thôi. Nhưng con đã định cúng dường cho Tăng, giờ không thể nào thay đổi được. Ưu Ba Nan Đà liền lên giọng mỉa mai, thế nào là Tăng? Con quả già cũng là Tăng, con cú già cũng là Tăng. Tăng như cái cối lũng, cái bồn rỉ không thể đầy đặn. Tăng như vậy đối với bà có lợi ích gì? Có thể nuôi sống con trai, con gái bà, có thể đến nhà vua để giải quyết những việc liên quan đến quan quyền được không? Nan Đà có thể giúp bà làm được nhiều việc lợi ích. Bà hãy đem chiếc y này mà cúng dường cho Nan Đà. Ưu Bà Di vẫn trả lời như trước. Lúc ấy, Nan Đà cũng khuyên bà cúng dường cho Ưu Ba Nan Đà như cách nói ở trên. Nhưng Ưu Bà Di vẫn nói, nhà con không có vật gì khác nữa, con cũng muốn dùng nó cúng dường cho tôn giả, nhưng vì đã hứa cúng dường cho Tăng, nên không thể thay đổi được. Ưu Ba Nan Đà nói, cúng dường hay không cúng dường, mặc ý bà. Rồi bỏ đi. Bây giờ, Ưu Bà Di suy nghĩ, chiếc y này ta cũng muốn cúng dường cho Nan Đà, nhưng Tăng là ruộng phước tốt lành, nên ta cũng muốn cúng dường cho Tăng. Song Nan Đà có thế lực lớn, sợ e ông có thể làm điều gì bất lợi cho ta. Suy nghĩ thế rồi, bà quyết định không cúng dường nữa. Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Ba Nan Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này kẻ ngu si, ông đã gây nên ba việc xấu này. Kẻ bố thí mất phước, người thọ nhận mất lợi và khinh hủy chúng tăng. Ông từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện, khen ngợi ít muốn và chê trách muốn nhiều hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết vật ấy thí chủ định cúng cho tăng, mà vận động họ cúng cho người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Biết, hoặc tự biết, hoặc nghe người khác mà biết. Vật gồm có 8 thứ, kể cả thanh tịnh và không thanh tịnh. Định cúng đã quyết định chỗ cúng dường vật đó. Tăng gồm có 8 loại như trên đã nói. Vận động chuyển vật đó cho người khác. Ba dạ đề như trên đã nói. Nếu người ta đem vật phẩm đến hỏi tỳ kheo, thưa tôn giả, con muốn đem vật này cúng dường, vậy nên cúng dường nơi nào? Thì nên đáp, tùy ý ông bà thích nơi nào thì nên cúng dường nơi đó. Vậy, cúng dường nơi nào được quả báo lớn? Cúng dường cho tăng được quả báo lớn. Tăng ở đâu giữ giới, con định cúng dường họ. Không có tăng nào lại phạm giới. Vị tỳ kheo nào siêng năng tu tập, biết quý trọng giữ gìn các vật dụng, thường sống tại đây, để con thường gặp mặt. Tỳ kheo mổ giáp siêng năng tu tập, biết quý trọng giữ gìn các vật dụng, thường sống tại đây, cúng dường cho tỳ kheo ý thì có thể thường gặp mặt. Nếu thí chủ nói, con muốn cúng dường vật này cho tôn giả, thì nên đáp, thí chủ nên cúng dường cho tăng. Nếu thí chủ lại nói, con đã cúng dường cho tăng rồi, ý con muốn cúng dường cho tôn giả, mong tôn giả vui lòng nhận cho, thì bấy giờ nhận lấy không có tội. Nếu tỳ kheo biết vật đó, thí chủ định cúng dường cho tăng mà tìm cách xoay về cho mình, thì phạm tội ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu xoay về người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo biết vật đó, thí chủ định cúng dường cho tăng này mà mình tìm cách xoay về cho tăng khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thí chủ định cúng dường vật đó cho nhóm người này mà mình tìm cách xoay về cho nhóm người khác thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vân vân cho súc sanh này mà xoay về cho súc sanh khác thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 91. Giới: cố ý nói dối để chạy tội. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, tăng chúng cử mỗi nửa tháng tụng giới. Nhóm 6 tỳ kheo nghe tụng đến 4 việc thì im lặng. Nghe tụng đến 13 việc thì nổi giận. Nghe tụng đến 30 việc liền sầm xì. Nghe đến 92 việc bèn đứng dậy nói: trưởng lão, những điều đó do Thế Tôn nói sao? Thế Tôn nói tại đâu vậy? Nếu tôi còn sống lâu ở đời thì sẽ phải nghe những điều như thế này nhiều lắm. Đây chính là mẹ của Pháp phát sinh ra cấm giới như thế này. Các tỳ kheo nghe những lời ấy cảm thấy hổ thẹn, bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, vì Như Lai muốn cho các đệ tử được lợi ích, nên chế giới cứ nửa tháng tụng một lần. Vì sao các ông lại chê bai, ngăn cản? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu vào dịp nửa tháng tụng giới mà tỳ kheo nói như sau: nay tôi mới biết những pháp này được đưa vào kinh để tụng vào dịp tụng giới của mỗi nửa tháng. Nhưng các tỳ kheo biết tỳ kheo ấy đã từng ngồi nghe tụng giới 2-3 lần, thậm chí còn nhiều hơn, nên không thể lấy lý do không biết để hòng chạy tội. Vì thế tăng phải căn cứ theo tội đã phạm mà quở trách rằng: trưởng lão, thầy đã mất lợi ích. Vào những dịp tụng giới mỗi nửa tháng, thầy không tôn trọng, không nhất tâm, không lắng tai nghe giới pháp. Quở trách xong, bảo sám hối tội 3 dạ đề. Giải thích: nửa tháng, 14 ngày hay 15 ngày. Giới, 12 kinh. Chạy tội, nghĩa là nói rằng: nay tôi mới biết là pháp ấy được đưa vào giới bổn để tụng mỗi nửa tháng. Nhưng kỳ thật, tỳ kheo tụng giới đã biết vị ấy từng ngồi nghe tụng giới 2-3 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Thế nên, tỳ kheo ấy không thể lấy lý do không biết để mong thoát tội. Do vậy, tùy theo tội đã phạm, rồi căn cứ theo pháp, luật mà quở trách như sau: trưởng lão, thầy đã mất lợi ích. Vào dịp tụng giới mỗi nửa tháng, thầy không tôn trọng, không nhất tâm, không lắng tai nghe giới pháp. Quở trách như vậy rồi, bắt sám hối tội 3 dạ đề. 3 dạ đề như trên đã nói. Tỳ kheo sau khi thọ giới cụ túc nên đọc 2 bộ luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nếu không thể đọc cả 2 bộ thì nên đọc 1 bộ. Nếu không thể đọc 1 bộ thì nên đọc đủ 5 thiên giới. Nếu không thể đọc hết 5 thiên thì nên đọc 4 thiên giới. Nếu không thể đọc hết 4 thiên thì nên đọc 3 thiên. Nếu không thể đọc hết 3 thiên thì nên đọc 2 thiên. Nếu không thể đọc hết 2 thiên thì nên đọc 1 thiên và các bài kệ. Khi Bồ Tát nên tụng đủ 5 thiên giới. Nếu không thể tụng cả 5 thiên thì nên tụng 4 thiên. Nếu không thể tụng cả 4 thiên thì nên tụng 3 thiên. Nếu không thể tụng cả 3 thiên thì nên tụng 2 thiên. Nếu không thể tụng cả 2 thiên thì nên tụng 1 thiên và các bài kệ. Ngoài ra, những việc khác như tăng thường nghe, nếu không tụng thì phạm tội việc tỳ ni. Tăng nên mời một vị tụng lưu loát để tụng, còn những người khác chú tâm lắng nghe. Phật dạy, khi tụng giới, các tỳ kheo không được ngồi thiền hay làm những việc khác, mà tất cả đều phải chú ý lắng nghe. Nếu bốn việc, bốn ba la di lắng nghe mà 13 việc không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu 13 việc lắng nghe mà hai bất định không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu hai giới bất định nghe mà 30 việc không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu 30 việc nghe mà 92 việc không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu 92 việc nghe mà 4 ba la đề đề xá ni không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu 4 ba la đề đề xá ni nghe mà pháp chúng học không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu pháp chúng học nghe mà 7 việc tránh không nghe, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu giữa chừng không nghe một thiên nào, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tất cả đều không nghe, thì phạm tội ba dạ đề. Tội này không thể đến sám hối riêng với một người, mà phải sám hối giữa tăng chúng, trước một người giữ giới, có uy đức, mà mình kính trọng. Rồi người này nên khiển trách: "Này trưởng lão, thầy đã mất lợi ích. Vì khi nửa tháng tụng giới, thầy không tôn trọng, không nhất tâm, không chú ý lắng nghe giới pháp." Khiển trách xong, bắt sám hối tội ba dạ đề. Kệ tóm tắt. Nhà ăn vào vương cung, ống đựng kim, giường, nệm, tọa cụ, y che ghẻ, y mưa, y Như Lai, vu khống là thứ 10. Chuyển hướng vật kẻ khác, ngăn chúng tăng bố tát, hết bạc cừ thứ 10.